phần 3, tạo lập sự tự tin và tiêu diệt chứng sợ. Bạn bè thường có ý tốt khi nói với chúng ta, cậu chỉ khéo tưởng tượng, đừng lo lắng nữa, chẳng có gì phải sợ cả. Song cả bạn và tôi đều biết phương thuốc này không hề công hiệu. Những lời an ủi như thế chỉ có thể giúp chúng ta đỡ sợ trong vài phút hay cùng lắm là vài giờ. Tuy nhiên, cách chữa trị cậu chỉ khéo tưởng tượng không thực sự phát huy được sự tự tin và chữa lành chứng sợ. Đúng vậy, chứng sợ là có thật và chúng ta phải hiểu rằng nó tồn tại trước khi chúng ta có thể chế ngự được nó. Ngày nay, phần lớn chứng sợ đều do tâm lý mà ra. Tất cả những lo lắng, căng thẳng, hoang mang, sợ hãi đều là nguyên nhân của trí tưởng tượng tiêu cực và được kiểm soát tồi. Tuy nhiên, chỉ biết mỗi căn nguyên của nỗi sợ thì không chữa được chứng sợ. Nếu bác sĩ phát hiện thấy một bộ phận cơ thể bị nhiễm trùng, ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục công việc điều trị để chữa chứng nhiễm trùng. Cách điều trị cũ rích, cậu chỉ khéo tưởng tượng cho rằng thực sự không hề có chứng sợ. Thế mà có đấy, chứng sợ là có thực. Chứng sợ là kẻ thù số 1 của thành công. Chứng sợ cản trở người ta tận dụng cơ hội. Chứng sợ làm hao mòn sinh lực. Chứng sợ thực sự khiến người ta lâm bệnh, gây ra những khó khăn trong cuộc sống, làm giảm tuổi thọ. Chứng sợ khóa miệng bạn mỗi khi bạn muốn nói. Chứng sợ tức sự thiếu tự tin, giải thích lý do vì sao chúng ta vẫn còn bị khủng hoảng kinh tế. Chứng sợ giải thích lý do vì sao hàng triệu người gần như không đạt được thành tích gì và chẳng hưởng thụ được gì. Thật vậy, chứng sợ có tác động rất lớn. Bằng cách này hay cách khác, chứng sợ ngăn cản người ta đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống. Chứng sợ, ở mọi hình thức và mức độ, là một dạng nhiễm trùng về tâm lý. Bằng những cách chữa trị đặc biệt và đã qua thử nghiệm, chúng ta có thể chữa được chứng nhiễm trùng này hệt như cách chúng ta chữa chứng nhiễm trùng cơ thể. Đầu tiên, trước khi đi vào điều trị, hãy chuẩn bị tư tưởng cho thực tế này. Mọi sự tự tin đều được tích lũy và phát huy. Không ai có được sự tự tin từ lúc mới sinh ra. Những ai toát lên vẻ tự tin, những ai chế ngự được sự lo lắng và những ai cảm thấy thanh thản mọi lúc mọi nơi đều là những người đã tích lũy được sự tự tin từng bước một. Bạn cũng có thể làm được như thế. Chương này, khosana.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. Trong Thế chiến thứ hai, Hải quân Mỹ đòi hỏi mọi tân binh hoặc biết bơi hoặc phải học bơi. Lẽ đương nhiên, người ta quan niệm rằng một ngày nào đó, khả năng biết bơi sẽ cứu mạng người thủy thủ trên biển. Tân binh không biết bơi sẽ được chuyển đến các lớp học bơi. Tôi đã quan sát nhiều lớp học bơi như thế. Thoạt nhìn, bạn sẽ buồn cười khi thấy những thanh niên khỏe mạnh bị khiếp vía bởi hồ nước sâu vài mét. Tôi nhớ có một bài tập yêu cầu người thủy thủ mới không lặn mà nhảy từ một tấm ván cách mặt nước 2 mét xuống hồ nước sâu khoảng 2,5 mét, trong khi có nửa tá chuyên gia bơi lặn đứng cạnh bên. Nghĩ kỹ, đây quả là cảnh tượng đáng buồn. Chứng sợ của những thanh niên này là có thật. Tuy nhiên, chỉ cần một cú nhảy xuống hồ nước bên dưới thôi là họ chiến thắng được nỗi sợ. Thi thoảng tôi thấy những người lính trẻ vô tình bị đẩy khỏi tấm ván, kết quả là chứng sợ bị đánh bại. Thực tế này vốn quen thuộc với hàng ngàn lính thủy trước đây, nói lên một điều duy nhất, hành động sẽ chữa khỏi chứng sợ. Trái lại, sự chần chừ, lưỡng lự, củng cố thêm chứng sợ. Bạn hãy ghi ngay điều đó vào sổ ghi chép các nguyên tắc thành công của mình. Hành động sẽ chữa khỏi chứng sợ. Hành động chắc chắn chữa khỏi chứng sợ. Trước đó vài tháng, một quản lý cấp cao tuổi trạc 40 đầy lo lắng đến gặp tôi. Anh chịu trách nhiệm phân phối hàng cho một công ty bán lẻ lớn. Anh trình bày với vẻ lo lắng. Tôi sợ bị mất việc. Tôi có cảm giác như mình chẳng trụ được bao lâu nữa. Sao thế? Tôi hỏi. Chuyện là vậy. Mọi việc đang chống lại tôi. Doanh số quầy hàng tôi giảm 7% so với năm ngoái. Điều này quá tệ hại, nhất là khi doanh số chung của công ty lại tăng 6%. Gần đây tôi đã có một vài quyết định không sáng suốt cho lắm và đã bị giám đốc kinh doanh nhắc nhở riêng vài lần vì không theo kịp sự phát triển của công ty. Trước đây tôi chưa hề có cảm giác như thế này. Anh ta tiếp tục. Tôi không còn làm chủ được mình và điều đó đã bộc lộ ra. Trợ lý của tôi cảm nhận được điều đó. Các nhân viên bán hàng cũng biết điều đó và đương nhiên là các quản lý cấp cao khác cũng biết tôi đang trượt dốc. Trong cuộc họp các quản lý cấp cao, một người thậm chí đã đề nghị nên chuyển một phần hàng của tôi sang quầy hàng anh ta, vì theo anh ta, điều đó có lợi cho cửa hàng. Thật giống như đang chết đuối mà có một đám đông khán giả đứng chờ, chứng kiến giây phút mình chìm nghỉm. Người quản lý tiếp tục kể chi tiết hơn về tình trạng khó khăn của anh ta. Cuối cùng tôi cắt ngang, vậy anh định sẽ làm gì? Anh sẽ cố làm gì để thay đổi tình hình? Anh trả lời, tôi nghĩ chẳng làm được gì, ngoại trừ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Nghe thế tôi hỏi, bây giờ nói thật nhé, chỉ hy vọng thôi thì có đủ không? Ngưng một lát nhưng không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lại hỏi, sao anh không hành động để tiếp thêm sức mạnh cho hy vọng của mình? Anh nói tiếp đi. Anh ta nói, này nhé, có hai hành động có vẻ hợp với trường hợp của anh. Trước hết, chiều nay anh hãy bắt tay vào việc thúc đẩy tăng doanh số. Chúng ta phải đối mặt với nó, có một lý do khiến doanh số quầy hàng anh sụt giảm. Hãy tìm ra lý do đó. Có lẽ anh nên giảm giá đặc biệt để bán hết những mặt hàng tiêu thụ chậm. Như vậy anh có thể mua được hàng mới. Có lẽ anh nên sắp xếp lại gian hàng trưng bày. Có lẽ các nhân viên bán hàng của anh cần nhiệt tình hơn. Tôi không thể xác định rõ điều gì sẽ làm tăng trưởng lượng hàng của anh bán ra, nhưng chắc chắn sẽ phải có. Và tốt hơn hết nên nói chuyện riêng với giám đốc kinh doanh. Có thể ông ấy sắp cho anh thôi việc, nhưng khi anh nói chuyện và hỏi ý kiến ông ấy, chắc chắn ông sẽ cho anh thêm thời gian giải quyết chuyện này. Thay thế anh thì lại quá tốn kém cho cửa hàng, miễn là ban giám đốc thấy anh vẫn có khả năng tìm ra giải pháp, thì họ sẽ không tìm người thay thế. Tôi tiếp tục. Tiếp theo, hãy làm cho các trợ lý của anh ta trở nên nhạy bén. Đừng hành động như người sắp chết đuối. Hãy để mọi người xung quanh biết rằng anh vẫn còn tồn tại. Sự quyết tâm đã trở lại trong đôi mắt anh. Sau đó anh hỏi, anh nói có hai loại hành động mà tôi nên thực hiện. Vậy hành động thứ hai là gì? Loại hành động thứ hai mà anh có thể gọi là chính sách bảo hiểm là hãy để vài ba người bạn làm ăn thân thiết biết rằng anh đang cân nhắc lời mời làm việc của một cửa hàng khác. Tất nhiên là hãy làm ra vẻ về cơ bản công việc đó tốt hơn công việc hiện tại của anh. Tôi không tin vị trí của anh sẽ còn bấp bênh sau khi anh quyết tâm hành động để tăng doanh số. Song, để đề phòng bất trắc, tốt hơn anh nên kiếm một hoặc hai chỗ làm mới. Hãy nhớ rằng, một người đang đi làm kiếm việc khác dễ gấp 10 lần ai đó thất nghiệp đi xin việc. Cách đấy 2 ngày, người quản lý đó gọi điện cho tôi. Sau cuộc nói chuyện của chúng ta, tôi đã bắt tay vào việc. Tôi đã thay đổi một số việc nhưng thay đổi cơ bản nhất là với nhân viên bán hàng. Trước đây tôi tổ chức họp nhân viên bán hàng mỗi tuần một lần. Nhưng bây giờ tôi tổ chức họp mỗi sáng. Tôi đã làm cho họ hăng hái thực sự. Tôi nghĩ một khi họ nhìn thấy sức sống trong tôi, họ cũng sẵn sàng làm việc hăng hái hơn. Họ hoàn toàn đang chờ tôi khởi động cho công việc chạy trở lại. Mọi việc rõ ràng đang tiến triển tốt đẹp. Tuần trước doanh số của tôi đã vượt xa cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình của công ty khá nhiều. À, nhân tiện, anh ta tiếp tục, tôi muốn báo cho anh một tin vui nữa. Kể từ khi chúng ta nói chuyện, tôi đã nhận được hai lời mời làm việc. Dĩ nhiên là tôi vui lắm, nhưng tôi đã từ chối vì mọi chuyện ở đây đang tốt đẹp trở lại. Khi ta gặp rắc rối, chỉ có hành động mới giúp ta thoát hẳn khỏi rắc rối đó. Hy vọng là bước khởi đầu, nhưng hy vọng cần hành động để chiến thắng. Hãy áp dụng nguyên tắc hành động này. Lần sau, dù bị chứng sợ tác động nhiều hay ít, bạn hãy bình tĩnh. Cái đó hãy nghĩ cách trả lời câu hỏi sau. Mình có thể làm gì để chế ngự chứng sợ? Hãy cô lập chứng sợ. Khi đó mới có được hành động đúng đắn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn ví dụ minh họa về vấn đề này. Kiểu lo sợ, thứ nhất là bối rối vì diện mạo của mình. Hành động là hãy cải thiện nó, đi đến tiệm cắt tóc hoặc thẩm mỹ viện, đánh bóng giày, mặc quần áo sạch sẽ và ủy cẩn thận. Tóm lại là hãy tập ăn mặc chỉnh tề, chạy chuốt hơn. Điều đó không có nghĩa là phải luôn mặc đồ mới. Kiểu lo sợ thứ hai là sợ mất khách hàng quan trọng. Thì hành động đó là hãy làm việc siêng năng gấp đôi để phục vụ tốt hơn, điều chỉnh lại bất cứ điều gì có thể khiến khách hàng mất lòng tin ở bạn. Kiểu lo sợ thứ ba là sợ thi hỏng. Hành động là thay vì lo lắng, hãy dành thời gian đó để học tập. Kiểu lo sợ thứ tư là sợ những điều mà mình hoàn toàn không thể kiểm soát được. Hành động là hãy để tâm vào những việc khác hoàn toàn. Ra vườn nhổ cỏ dài, chơi đùa với con cái. Đi xem phim. Kiểu lo sợ thứ năm, đó là sợ bị thương tích vì những chuyện không thể kiểm soát như bão táp hoặc máy bay không điều khiển được. Hành động đó là chuyển sang giúp người khác bớt lo âu, hãy cầu nguyện. Kiểu lo sợ thứ sáu mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là sợ những điều người khác có thể nghĩ và nói về mình. Hành động, phải đảm bảo rằng việc bạn sắp làm là đúng, rồi hãy thực hiện, không ai làm những việc quan trọng mà không từng bị chỉ trích. Kiểu lo sợ thứ bảy, ngại đầu tư vào thứ gì đó hoặc mua nhà. Hành động, hãy phân tích mọi yếu tố, sau đó hãy kiên quyết lên, hãy ra quyết định và kiên trì theo đuổi quyết định đó, tin tưởng vào nhận định của chính mình. Kiểu lo sợ thứ tám là sợ người khác. Hành động, hãy đánh giá người khác theo đúng khả năng của họ. Hãy nhớ rằng, một người nào đó cũng chỉ là con người giống bạn mà thôi. Hãy sử dụng phương pháp gồm hai bước sau để khắc phục chứng sợ và có được sự tự tin. 1. Cô lập nỗi sợ, kìm nó xuống, xác định đúng điều bạn sợ. 2. Tiếp đó hãy hành động. Đối với mỗi nỗi sợ có một kiểu hành động riêng. Hãy nhớ rằng, lưỡng lự chỉ làm tăng thêm nỗi sợ. Hãy hành động ngay và hãy kiên quyết lên. Một bộ nhớ được quản lý tồi có thể dẫn ngay đến sự thiếu tự tin nghiêm trọng. Bộ não giống như một ngân hàng, hàng ngày bạn gửi suy nghĩ vào ngân hàng ký ức của mình. Những ký thác suy nghĩ này phát triển và trở thành ký ức của bạn. khi bạn tập trung suy nghĩ hoặc đối diện với một vấn đề, bạn nói với ngân hàng ký ức của mình đã biết gì về việc này. Ngân hàng ký ức sẽ tự động trả lời và cung cấp cho bạn những thông tin có liên quan đến tình huống đã được gửi vào trước đó. Như vậy, ký ức chính là nhà cung cấp nguyên liệu thô để tạo ra suy nghĩ mới. Người thu ngân trong ngân hàng ký ức của bạn rất đáng tin cậy, anh ta không bao giờ gây khó dễ với bạn. Nếu bạn đến bên anh ta và bảo, anh thu ngân ơi, tôi muốn rút một vài suy nghĩ mà tôi đã gửi trước đây, cho thấy tôi thua kém hơn hầu hết những người khác. Anh ta sẽ đáp lại, vâng, thưa ông, hãy nhớ lại hai lần trước ông đã thất bại ra sao khi cố làm việc đó. Hãy nhớ lại thầy dạy lớp 6 đã phàn nàn thế nào về sự kém cỏi của ông. Hãy nhớ lại những điều công nhân xì xào về ông mà ông vô tình nghe được. Hãy nhớ lại. Rồi anh thu ngân cứ tiếp tục bới trong đầu bạn, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác để chứng tỏ rằng bạn kém cỏi. Nhưng nếu bạn đến gặp người thu ngân với yêu cầu, anh thu ngân này, tôi đang đứng trước một quyết định khó khăn, anh có thể cung cấp cho tôi bất cứ suy nghĩ nào làm tôi vững dạ không? Một lần nữa, anh thu ngân lại nói, vâng, thưa ông. Nhưng lần này anh ta đưa ra những suy nghĩ mà bạn đã gửi vào trước đó, nói rằng bạn có thể thành công. Hãy nhớ lại trước đây cũng tình huống thế này, ông đã xử lý khéo đến thế nào? Hãy nhớ lại ông Smith đã đặt niềm tin ở ông như thế nào. Hãy nhớ lại những điều mà những người bạn tốt đã nói về ông. Hãy nhớ lại. Anh thu ngân, một người rất dễ bảo, đã để bạn rút những suy nghĩ mà bạn muốn. Xét cho cùng thì đó là ngân hàng của bạn mà. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai điều cần đặc biệt lưu ý để tạo lập sự tự tin thông qua việc quản lý hiệu quả ngân hàng ký ức của bạn. 1. Chỉ gửi vào ngân hàng ký ức những suy nghĩ tích cực. Hãy thẳng thắn đối mặt với nó. Ai rồi cũng phải gặp nhiều tình huống khó chịu, gây bối rối và làm nặng lòng. Song kẻ thất bại và người thành công giải quyết những tình huống này theo những cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kẻ thất bại để chúng trong lòng, có thể nói thế. Họ dạy đi dạy lại những tình huống khó chịu đó, bằng cách ấy họ giúp chúng nhanh chóng đi vào bộ nhớ. Họ không gạt bỏ chúng khỏi đầu. Ban đêm, điều họ nghĩ đến sau cùng chính là những tình huống khó chịu đó. Trái lại, người thành công và đầy tự tin không gửi vào bộ nhớ những suy nghĩ như thế. Họ chuyên gửi những suy nghĩ tích cực vào ngân hàng ký ức của mình. Chiếc xe hơi của bạn sẽ ra sao nếu mỗi sáng trước khi đi làm, bạn vóc một nắm đất bỏ vào một hộp truyền động? Động cơ tốt đó sẽ nhanh chóng có vấn đề, không thể thực hiện được những gì bạn muốn. Những suy nghĩ không mong muốn và tiêu cực được đưa vào tâm trí bạn cũng tác động đến trí óc hệt như vậy. Suy nghĩ tiêu cực gây ra những hỏng hóc vô ích cho chiếc xe tinh thần của bạn. Chúng tạo ra những lo lắng, thất vọng và cảm giác thua kém người khác. Chúng gạt bạn sang bên đường, trong khi những người khác lái xe tiến về phía trước. Hãy thực hiện điều này những lúc một mình với suy nghĩ, chẳng hạn khi lái xe hay ăn uống một mình. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm tích cực làm bạn thấy dễ chịu. Hãy gửi vào ngân hàng ký ức những suy nghĩ có ích. Việc làm này giúp tăng cường sự tự tin. Nó đem lại cho bạn cảm giác mình thấy thực sự thoải mái. Nó cũng giúp cơ thể thực hiện tốt chức năng của mình. Sau đây là một kế hoạch tuyệt vời. Ngay trước khi đi ngủ, bạn hãy gửi những suy nghĩ có ích vào ngân hàng ký ức. Hãy đếm niềm hạnh phúc của mình. Hãy nhớ lại những điều tốt đẹp mà bạn phải cảm ơn, vợ hoặc chồng, con cái, bạn bè, sức khỏe. Hãy nhớ lại những việc làm tốt đẹp mà bạn chứng kiến trong ngày. Hãy nhớ lại những chiến thắng và thành tích nho nhỏ của mình. Hãy tìm hiểu những lý do vì sao bạn hạnh phúc khi được sống trên đời này. Hay, chỉ rút khỏi ngân hàng ký ức những suy nghĩ tích cực. Cách đây mấy năm, tôi cộng tác chặt chẽ với một công ty tư vấn tâm lý ở Chicago. Họ giải quyết nhiều loại vụ kiện tụng, nhưng phần lớn là những vấn đề hôn nhân và những hoàn cảnh về thích ứng tâm lý, tất cả đều liên quan đến vấn đề trí óc. Một buổi chiều, trong lúc nói chuyện với tôi về nghề nghiệp và phương pháp giúp đỡ những người bị chứng kém thích ứng nặng, giám đốc công ty đã nhận xét, anh biết đấy, đâu cần phải tìm đến các dịch vụ của tôi nếu người ta biết làm chỉ một điều duy nhất. Tôi nóng lòng hỏi, điều gì thế? Đơn giản là tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực của họ trước khi chúng biến thành những quái vật trong tâm trí. Phần lớn những người mà tôi cố giúp đỡ, ông tiếp tục, đang quản lý viện bảo tàng của riêng họ để trưng bày những điều khủng khiếp trong tâm trí. Chẳng hạn, nhiều rắc rối trong hôn nhân có liên quan đến quái vật tuần trăng mật. Tuần trăng mật không tốt đẹp như một trong hai, hoặc cả hai vợ chồng mong đợi. Nhưng thay vì chôn vùi ký ức đó, họ lại dây tới dây lui chuyện ấy hàng trăm lần, cho đến khi nó trở thành một chướng ngại khổng lồ cho những mối quan hệ hôn nhân thành công. 5 hoặc 10 năm nữa, sẽ có rất nhiều người tìm đến tôi. Dĩ nhiên, khách hàng thường không nhìn thấy được đâu là rắc rối của mình. Công việc của tôi là phát hiện, giải thích nguồn gốc gây rắc rối và giúp họ hiểu rằng nó thực sự vô nghĩa như thế nào. Một người có thể tạo ra một quái vật trong tâm trí từ hầu như bất cứ biến cố khó chịu nào. Nhà tâm lý tiếp tục, thất bại trong công việc, tình duyên dang dở, việc đầu tư thua lỗ, thái độ chán nản của một đứa trẻ tuổi dậy thì Đây là những quái vật phổ biến mà tôi phải giúp những người gặp rắc rối tiêu diệt. Rõ ràng, bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào nếu được vun xới bằng việc gợi nhớ lại thường xuyên cũng có thể phát triển thành quái vật trong tâm trí thực sự, phá vỡ lòng tin và dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng về tâm lý. Trong một bài báo trên tạp chí Cosmopolitan có tựa đề xu hướng tự hủy hoại, Alice Mulcahy chỉ ra rằng hàng năm có hơn 30.000 người Mỹ tự vẫn và 100.000 người khác có ý định lấy đi mạng sống của mình. Bà còn nói, có bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy hàng triệu người khác đang tự vẫn bằng những phương pháp chậm hơn và khó phát hiện hơn. Thêm vào đó, có những người đang tự vẫn về tâm hồn, chứ không phải về thể xác. Họ không ngừng tìm cách làm bẻ mặt, trừng phạt và nói chung là hạ thấp bản thân. Nhà tâm lý mà tôi vừa đề cập đã kể cho tôi nghe cách ông giúp một bệnh nhân thôi tự vẫn về tâm hồn. Ông giải thích, bệnh nhân này đã gần 40 tuổi và có 2 con. Theo thuật ngữ chuyên môn thì cô ta bị trầm cảm nặng. Cô ta nhìn nhận mọi việc xảy ra trong đời đều là kinh nghiệm đau thương. Nào là thời đi học, nào là cuộc hôn nhân, rồi đến việc sinh con. Những nơi cô ta đã sống tất cả đều được nhớ lại với thái độ tiêu cực. Cô ta thú nhận, cô ta không thể nhớ được đã từng có những lúc thực sự hạnh phúc và do những gì người ta nhớ về quá khứ tác động đến những gì người ta nhìn thấy ở hiện tại, nên cô ta không thấy được điều gì ngoài sự bi quan và tăm tối. Khi tôi đưa ra một bức tranh rồi hỏi cô ta nhìn thấy gì trong đó, cô ta đáp, có vẻ như tối nay sẽ có dông bão dữ dội. Đó là cách diễn giải u ám nhất về bức tranh mà tôi từng nghe. Đây là bức tranh sơn dầu lớn vẽ ánh mặt trời, nằm ở chân trời, và một bờ biển lởm chởm đá. Bức tranh được vẽ rất khéo, và có thể nói đó là cảnh bình minh hay hoàng hôn đều được. Nhà tâm lý cho biết, những gì mà một người nhìn thấy trong đó sẽ là lời gợi ý về tính cách của người đó. Đa số cho rằng đó là cảnh bình minh, còn ai chán nản tâm trí lo âu thì gần như luôn nói đó là cảnh hoàng hôn. Là nhà tâm lý, tôi không thể thay đổi những gì sẵn có trong ký ức của một người. Nhưng với sự hợp tác của người bệnh, tôi có thể giúp họ nhìn lại quá khứ dưới quan điểm khác. Đó là cách chữa trị chung mà tôi đã áp dụng cho người phụ nữ này. Tôi giúp cô ta nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc trong quá khứ thay cho sự thất vọng hoàn toàn. Sau 6 tháng, cô ta bắt đầu khá hơn. Chính vào lúc ấy, tôi giao cho cô ta một nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi ngày tôi yêu cầu cô ta nghĩ ra rồi ghi lại 3 lý do đặc biệt làm cô ta hạnh phúc. Sau đó, ở lần gặp tiếp theo vào thứ 5, tôi cùng cô ta xem lại danh sách ấy. Tôi tiếp tục cách điều trị này được 3 tháng. Cô ta đã có những tiến bộ đáng kể. Hiện nay, người phụ nữ ấy thích ứng rất tốt với hoàn cảnh. Cô ta lạc quan và dĩ nhiên là vui vẻ, như hầu hết mọi người. Khi người phụ nữ này ngưng rút khỏi ngân hàng ký ức, những suy nghĩ tiêu cực, cô ta dần bình phục. Bất kể vấn đề tâm lý của người bệnh có nghiêm trọng hay không, khi người ta biết thôi rút khỏi ngân hàng những suy nghĩ tiêu cực và thay vào đó rút những suy nghĩ tích cực, lúc đó họ khỏi bệnh. Đừng tạo quái vật trong tâm trí. Đừng rút khỏi ngân hàng ký ức những suy nghĩ không vui. Khi nhớ đến bất kỳ loại tình huống nào, hãy tập trung vào mặt tốt của sự việc và quên đi mặt xấu. Hãy chôn vùi mặt xấu. Nếu bạn nhận thấy mình đang nghĩ đến mặt tiêu cực, thì ngưng suy nghĩ lại ngay. Tâm trí muốn bạn quên đi những điều không vui, chỉ cần bạn hợp tác, những ký ức không vui sẽ dần teo lại và người thu ngân trong ngân hàng ký ức sẽ xóa chúng. Tiến sĩ Melvin Hatchquist, nhà tâm lý chuyên viết lời quảng cáo, khi nhận xét về trí nhớ của chúng ta đã nói rằng, nếu gợi được cảm giác vui vẻ, thì đoạn quảng cáo có cơ hội được nhớ đến nhiều hơn. Nếu gợi cảm giác khó chịu, thì người đọc hoặc người nghe có khuynh hướng quên mẫu quảng cáo đó. Cảm giác khó chịu đi ngược lại ý muốn của chúng ta, vì thế chúng ta không muốn nhớ đến nó. Tóm lại, thật dễ để quên đi những chuyện không vui, nếu chúng ta đừng gợi lại chúng. Hãy rút khỏi ngân hàng ký ức chỉ những suy nghĩ tích cực. Hãy để những suy nghĩ khác phai nhạt đi, rồi sự tự tin và cảm giác rất hạnh phúc sẽ lớn dần lên. Khi từ chối nhớ lại những suy nghĩ tiêu cực, tự ti, tức là bạn đã tiến một bước dài về phía trước để vượt qua chứng sợ. Tại sao người ta sợ kẻ khác? Tại sao nhiều người cảm thấy ngượng ngập trước người khác? Điều gì đằng sau sự e ngại đó? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục nó? Sợ người khác là chứng sợ lớn, tuy nhiên vẫn có cách để chế ngự nó. Bạn có thể chế ngự được chứng sợ người khác nếu bạn biết đặt họ vào vị trí đúng. Một người bạn làm ăn hiện đang điều hành rất tốt nhà máy chế biến gỗ của mình đã giải thích cho tôi cách anh tìm ra vị trí đúng của người khác. Ví dụ của anh khá thú vị. Trước khi nhập ngũ trong Thế chiến thứ 2, tôi sợ hầu như tất cả mọi người. Thật đúng là anh sẽ không tin nổi, tôi nhút nhát và rụt rè đến mức nào. Tôi cảm thấy mọi người ai cũng thông minh hơn tôi nhiều. Tôi lo lắng cho những khiếm khuyết về thể chất và trí tuệ của mình. Tôi nghĩ tôi sinh ra là để thất bại. Rồi nhờ sự may mắn ngẫu nhiên nào đó của số phận, trong quân ngũ, tôi mất đi chứng sợ người khác. Trong khoảng thời gian từ năm 42 đến năm 43, quân đội tuyển quân chấp nhận. Tôi được làm lính cứu thương tại một trại tuyển binh lớn. Hàng ngày tôi phụ khám sức khỏe cho những tân binh đó. Càng nhìn họ, tôi càng trở nên ít sợ con người hơn. Tất cả những người lính đó xếp hàng dài, khoảng vài trăm người. Trần như nhộng, trông giống hệt nhau. Dĩ nhiên là có người mập kẻ ốm, có người cao kẻ gầy. Nhưng tất cả đều lúng túng và bơ vơ. Mới vài ngày trước đó, vài người trong số họ sắp được thăng chức làm giám đốc. Một số là nông dân, số khác là nhân viên bán hàng, ngư dân, lao động chân tay. Vài ngày trước đó, họ đã có bao nhiêu là thứ, thế mà tại trại tuyển binh đó, tất cả đều như nhau. Từ đó trở đi tôi hiểu ra một điều khá cơ bản. Tôi phát hiện thấy con người giống nhau ở rất rất nhiều khía cạnh hơn là họ khác nhau. Tôi nhận thấy có một anh chàng khá giống tôi. Anh ta thích thức ăn ngon, anh ta nhớ gia đình và bạn bè, anh ta muốn tiến lên phía trước, anh ta có những rắc rối và anh ta thích được nghỉ ngơi. Như vậy, nếu anh chàng đó về cơ bản giống tôi thì không việc gì tôi phải sợ anh ta. Thế điều đó không có ý nghĩa gì sao? Nếu người nào đó về cơ bản giống tôi, không có lý do gì tôi phải sợ anh ta. Sau đây, khosara.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai cách để đặt người ta vào vị trí đúng. 1. Công bằng khi đánh giá người khác. Hãy ghi nhớ hai điều sau khi cư xử với người khác. Trước hết, họ là người quan trọng. Rõ ràng họ là người quan trọng. Mọi con người ai cũng quan trọng. Tuy nhiên bạn cũng phải nhớ điều này. Bạn cũng quan trọng. Vì thế khi gặp một người, phải luôn nghĩ rằng chúng ta chính là hai nhân vật quan trọng đang ngồi thảo luận về quyền lợi và lợi ích chung. Cách đây vài tháng, một giám đốc kinh doanh gọi điện cho tôi kể rằng ông vừa tuyển dụng một thanh niên mà tôi đã giới thiệu cho ông không lâu trước đó. Anh có biết điều gì thực sự khiến tôi thích anh chàng đó không? Bạn tôi hỏi. Điều gì thế? Tôi hỏi. Đó là cách anh ta cư xử với bản thân. Hầu hết những người xin việc khi bước vào đây đều tỏ ra e ngại. Họ trả lời tôi tất cả những điều mà họ nghĩ là tôi muốn nghe, về một nghĩa nào đó. Đa phần những người xin việc khá giống những kẻ ăn xin, họ chấp nhận bất cứ điều gì và họ không có cá tính. Còn anh ta cư xử với bản thân theo cách khác, anh ta tôn trọng tôi, nhưng cũng chỉ đúng bằng anh ta tôn trọng bản thân anh ta. Hơn nữa anh ta hỏi tôi nhiều bằng tôi hỏi anh ta không nhút nhát, anh ta là một con người đúng nghĩa, và anh ta sẽ làm việc tốt. Suy nghĩ quan trọng như nhau này giúp bạn giữ được thế cân bằng. So với bạn, người khác không quá quan trọng như bạn nghĩ. Một người nào đó có thể trông cực kỳ to lớn, cực kỳ quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng, về cơ bản anh ta vẫn chỉ là một con người, có những mối quan tâm, nguyện vọng và rắc rối giống như bạn. Cách thứ hai để đặt người ta vào vị trí đúng, mà Diệu Lan cũng như khosara.com.vn muốn gửi đến các bạn, đó là phát huy thái độ thông cảm, không hiếm người muốn làm tổn thương bạn, trút giận vào bạn, nâng bạn lên, và mặt khác lại dìm bạn xuống. Nếu bạn không chuẩn bị tinh thần đối phó với những kẻ như vậy, họ sẽ khoét những lỗ sâu vào sự tự tin của bạn và khiến bạn cảm thấy hoàn toàn bị đánh bại. Bạn cần phải đề phòng những kẻ hay bắt nạt này, những kẻ muốn rút bỏ sự yếu đuối của họ. Cách đây vài tháng, tại quầy tiếp tân của khách sạn Memphis, tôi đã chứng kiến một sự thể hiện tuyệt vời về cách đối phó đúng đắn với những kẻ như thế này. Ngay sau 5 giờ chiều, khách sạn đang bận rộn tiếp nhận khách mới. Người đàn ông ngay trước tôi nói tên mình cho tiếp tân với giọng ra lệnh. Người tiếp tân nói, vâng thưa ngài, chúng tôi đã dành cho ngài một phòng đơn xinh xắn. Phòng đơn? Người đàn ông đó hét lên. Tôi đặt phòng đôi kia mà. Rất nhã nhặn, người tiếp tân rút cuốn sổ đặt phòng ở tủ. Thưa ngài, điện tín của ngài ghi rõ là ngài đã đặt phòng đơn. Ông ta trả lời, tôi không cần biết tờ giấy chết tiệt đó. Cậu có biết tôi là ai không? Rồi cậu xem, tôi sẽ buộc người ta sa thải cậu. Bằng vẻ lịch sự nhất có thể, người tiếp tân trẻ cắt lời. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của ngài. Người khách thực sự điên tiết quá. Dù là phòng tốt nhất của khách sạn chết tiệt này, tôi cũng không thèm ở. Giờ thì tôi đã biết các người quản lý tôi đến mức nào rồi. Ông ta lao ra khỏi cửa. Tôi tiến đến bàn tiếp tân, thầm nghĩ người tiếp tân vừa chịu những lời xỉ vả thầm tệ nhất ở chốn đông người, hẳn sẽ bối rối lắm. Nhưng thay vào đó, anh ta chào tôi bằng một giọng dễ chịu nhất mà tôi từng nghe. Chào ngài buổi tối. Khi anh ta làm thủ tục giao phòng cho tôi nói, tôi thực sự không phục cách anh kiềm chế bản thân vài phút trước đây, anh kiềm chế cực giỏi. Thưa ngài, anh ta đáp, tôi thực sự không thể nổi nóng với một người như thế. Ngài thấy đó, thực ra ông ta không hề nổi giận với tôi chỉ là người dơ đầu chịu bán mà thôi. Có lẽ ông ta xích mích với vợ, hay công việc kinh doanh thua lỗ, hay có thể ông ta cảm thấy mình thua kém người khác, và đây là cơ hội vàng, để ông ta lấy lại sự tự tin. Tôi chỉ là người tạo cơ hội, để ông ta trút bỏ điều gì đó. Anh tiếp tân nói thêm, về bản chất ông ta có thể là người rất tốt. Phần lớn mọi người đều như vậy. Đi đến thang máy, tôi chợt nhận ra mình đang lẩm bẩm. Về bản chất ông ta có thể là người rất tốt. Phần lớn mọi người đều như vậy. Cách đây vài năm, trong lúc xem lại bài thi của sinh viên, tôi bắt gặp một bài làm khiến tôi hết sức băn khoăn. Trong những buổi thảo luận trước lớp và những bài kiểm tra trước đó, cậu sinh viên làm bài này đã chứng tỏ mình có khả năng làm tốt hơn bài thi đó rất nhiều. Thực ra, cậu ta là sinh viên mà tôi nghĩ sẽ đứng đầu lớp. Thay vào đó, bài thi này lại khiến cậu ta đứng cuối lớp. Trong những trường hợp như vậy, tôi thường nhờ thư ký gọi sinh viên đó lên gặp tôi gấp tại văn phòng. Paul có mặt ngay sau đó. Trông cậu ta có vẻ như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Sau khi cậu ta ngồi thoải mái, tôi hỏi, chuyện gì vậy Paul? Đây không phải là bài thi mà thầy trông đợi ở em. Paul đấu tranh với bản thân, cúi gập mặt đáp, thưa thầy, sau khi biết thầy đã phát hiện ra em gian lận, em suy sụp hoàn toàn, em không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thành thật mà nói, đây là lần đầu em gian lận trong thi cử, em muốn em đạt điểm A, nên em đã dùng phao. Cậu ta thực sự đau khổ, tuy nhiên lúc đó, cậu ta cứ mãi nói, cậu ta không chịu dừng lại, em đoán là thầy sẽ đuổi học em. Nội quy của trường là sinh viên nào bị phát hiện gian lận, dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị đuổi học vĩnh viễn. Đến đây, tôi bắt đầu nêu ra nỗi xấu hổ mà chuyện này mang đến cho gia đình cậu, nó sẽ làm hỏng đời cậu ra sao, và nhiều hậu quả khác. Cuối cùng tôi nói, gượm nào, hãy bình tĩnh, để thầy giải thích điều này, thầy không hề biết em gian lận. Cho đến khi em bước vào đây và nói với thầy, thầy đã không hề biết tí gì về chuyện này, Paul à. Thầy rất tiếc về việc làm của em. Rồi tôi tiếp tục, nào Paul, hãy cho thầy biết chính xác em muốn đạt được gì trong những năm đại học. Bây giờ, Paul đã bình tĩnh hơn, và sau khi nhường một chút, cậu ta nói, thưa tiến sĩ, em nghĩ mục tiêu quan trọng nhất của em là học cách sống, nhưng có lẽ em đã thất bại ê chề. Chúng ta học dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi nói, thầy tin là em rút ra được bài học đáng giá từ chuyện này. Khi em sử dụng tài liệu trong phòng thi, lương tâm dày vò em, nó khiến em mặc cảm tội lỗi, làm em mất tự tin khi bị phát hiện em trở nên suy sụp hoàn toàn. Bao này, thông thường người ta tiếp cận vấn đề, phải trái thiện ác trên quan điểm đạo đức hoặc tôn giáo. Hãy hiểu thế này, thầy ở đây không phải để giảng đạo em, lên lớp em về việc phải quý, mà hãy nhìn vào khía cạnh thực tế. Khi em làm điều gì trái với lương tâm, em mặc cảm tội lỗi. Và mặc cảm tội lỗi này khiến em không còn suy nghĩ được gì nữa. Em không thể suy nghĩ đúng đắn bởi vì em luôn tự hỏi, mình có bị phát hiện không? Mình có bị phát hiện không? Tôi nói tiếp, vào này, em muốn đạt điểm A đến mức phải làm điều mà em biết là sai trái. Trong cuộc sống sẽ có nhiều lần em muốn đạt điểm A đến mức bị cám dỗ làm điều trái với lương tâm. Chẳng hạn, một ngày nào đó có thể em muốn bán được sản phẩm đến mức em nghĩ đến việc liều lừa dối khách hàng. Và có thể em thành công, song đây là những gì sẽ xảy ra. Mặc cảm tội lỗi sẽ bám lấy em, và lần sau khi gặp lại khách hàng đó, em sẽ không được tự nhiên, không thoải mái. Em cứ tự hỏi, ông ta có biết mình đã lừa ông ta không nhỉ? Lời chào hàng của em sẽ không hiệu quả, vì em không thể tập trung. Em sẽ không nắm bắt được cơ hội lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần khác nữa. Về lâu về dài, việc làm ăn dùng các thủ đoạn đó, dằn vặt lương tâm, sẽ khiến em mất nhiều khoản thu nhập. Tôi tiếp tục phân tích cho Paul thấy chuyện một người có nghề nghiệp ổn định hoặc một doanh nhân đánh mất sự tự tin ra sao vì quá sợ vợ phát hiện chuyện quan hệ lén lút của mình với một phụ nữ khác. Ý nghĩ, cô ấy có phát hiện không? Cô ấy có phát hiện không? Sẽ bào mòn sự tự tin của người đàn ông đó, cho đến khi anh ta không thể làm tốt công việc ở cơ quan cũng như ở nhà. Tôi nhắc Paul nhớ rằng, nhiều tội phạm bị bắt không phải do những manh mối cho thấy họ phạm tội, mà do họ hành động e dè và hành động với mặc cảm tội lỗi. Chính mặc cảm tội lỗi đã đưa họ vào danh sách bị tình nghi. Trong thâm tâm mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn hướng thiện, nghĩ đúng và hành động đúng. Khi chúng ta đi ngược lại mong muốn đó, chúng ta đặt một cái ung vào lương tâm mình. Cái ung này ngày càng lớn nhờ ăn dần ăn mòn sự tự tin của chúng ta. Chớ làm điều gì khiến bạn phải tự hỏi, mình có bị bắt không? Họ có phát hiện không? Mình có thoát khỏi sự trừng phạt không? Đừng có đạt điểm A nếu điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Tôi rất vui khi nói rằng, Paul đã hiểu ra vấn đề, cậu ta đã học được lợi ích thực tế của việc làm những điều đúng đắn. Sau đó tôi đề nghị cậu ta ngồi làm lại bài kiểm tra. Để trả lời câu hỏi của cậu ta, thế còn việc đuổi học thì sao? Tôi nói, thầy biết rõ quy chế về gian lận trong thi cử. Tuy nhiên em biết đấy, nếu chúng tôi đuổi tất cả sinh viên gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, thì một nửa giảng viên sẽ phải nghỉ dạy. Và nếu chúng tôi đuổi mọi sinh viên nghĩ đến việc gian lận, thì trường đại học này sẽ phải đóng cửa. Do đó, thầy sẽ quên hoàn toàn chuyện này nếu em giúp thầy một việc. Em rất vui lòng thưa thầy, cậu ta nói. Tôi đến giá sách lấy xuống bản photo của cuốn 50 năm với nguyên tắc vàng, rồi nói, Paul hãy đọc quyển sách này rồi trả lại cho thầy, em hãy tìm hiểu xem. Theo như lời Penney nói, thì việc chỉ làm những điều đúng đắn đã giúp ông trở thành một trong những nhân vật giàu nhất nước Mỹ như thế nào? Làm những việc đúng đắn đem lại sự thanh thản cho tâm hồn và tạo lập sự tự tin. Khi chúng ta làm những việc sai quấy, sẽ xảy ra hai điều tiêu cực. Trước tiên, chúng ta mặc cảm tội lỗi, và mặc cảm này bào mòn sự tự tin của chúng ta. Thứ hai, sớm muộn gì người khác cũng phát hiện và đánh mất niềm tin ở chúng ta. Hãy làm những việc đúng đắn, đó chính là sự tư duy để thành công. Một nguyên tắc đáng để bạn đọc đi đọc lại 25 lần. Hãy đọc cho đến khi nó hoàn toàn thấm sâu vào đầu. Để tự tin suy nghĩ, hãy tự tin hành động. Nhà tâm lý đại tài, tiến sĩ Roger Greiner trình bày trong tác phẩm nổi tiếng của ông, Tâm lý học ứng dụng. Hãy nhớ rằng, hành động là tiền thân của cảm xúc. Bạn không thể điều khiển ngay được cảm xúc mà phải nhờ vào sự lựa chọn hành động. Việc nhận thức đúng những yếu tố tâm lý giúp tránh được những bi kịch thường thấy, những rắc rối và hiểu lầm trong hôn nhân. Mỗi ngày, hãy thực hiện những hành động đúng đắn. Rồi bạn sẽ sớm cảm nhận được những cảm xúc tương ứng thế. Chỉ cần bạn và người bạn đời của bạn thực hiện những hành động đó trong hẹn hò hay hôn nhau, trong những lời thăm hỏi ân cần mỗi ngày, cộng với nhiều cử chỉ nho nhỏ lịch thiệp khác, thì bạn không còn phải lo lắng về cảm xúc yêu đương nữa. Nếu không có được tình cảm chân thành, bạn không thể tỏ ra chân thành lâu hơn được. Các nhà tâm lý cho rằng chúng ta có thể thay đổi thái độ bằng cách thay đổi cử chỉ. Ví dụ, bạn thực sự cảm thấy muốn cười hơn nếu bạn bắt mình phải cười. Khi bạn bắt mình đứng thẳng, bạn cảm thấy mình quan trọng hơn lúc đi trùng vai. Về mặt tiêu cực, cau mày nhăn nhó nhiều hơn, bạn sẽ thấy cau mày không quá khó ưa. Thật dễ để chứng minh rằng, những hành động có kiểm soát có thể thay đổi được cảm xúc. Khi giới thiệu về bản thân, người nhút nhát có thể lấy sự tự tin thay cho tính rụt rè, chỉ bằng cách đồng thời thực hiện ba hành động đơn giản sau. Đầu tiên, hãy nắm lấy tay người kia và siết thật nồng nhiệt. Thứ hai, hãy nhìn thẳng vào mắt người đó. Và cuối cùng, hãy nói, rất hân hạnh được làm quen với anh. Ba hành động đơn giản này sẽ tự động làm tiêu tan ngay tính e thẹn. Hành động tự tin tạo ra suy nghĩ tự tin. Do vậy, để tự tin suy nghĩ, hãy tự tin hành động. Hãy hành động theo cách mà bạn thấy đúng. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 5 bài tập tạo lập sự tự tin. Hãy đọc thật kỹ các hướng dẫn, sau đó quyết tâm thực hiện những hướng dẫn này để tạo lập sự tự tin. 1. Ngồi ở hàng ghế đầu. Bạn có bao giờ để ý thấy trong các cuộc hội họp, ở nhà thờ, lớp học hay các cuộc gặp mặt khác, vì sao những chỗ ngồi ở phía sau luôn đầy người trước không? Phần lớn người ta tranh nhau ngồi ở phía sau để khỏi bị chú ý quá nhiều, và lý do họ ngại bị chú ý là vì họ thiếu tự tin. Việc ngồi ở hàng ghế đầu tạo lập sự tự tin. Hãy tập ngồi ở hàng ghế đầu. Từ nay trở đi, hãy tập thói quen ngồi càng sát hàng ghế đầu càng tốt. Chắc chắn ở hàng ghế đầu, bạn có thể bị chú ý nhiều hơn một chút, nhưng hãy nhớ rằng, để thành công thì không có gì là kín đáo cả. Bài tập thứ hai mà khosana.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là tập nhìn thẳng vào mắt. Cách một người sử dụng đôi mắt cho chúng ta biết nhiều điều về anh ta. Theo bản năng, bạn sẽ thắc mắc về người nào không nhìn thẳng vào mắt bạn. Anh ta đang cố che đậy điều gì nhỉ? Anh ta lo sợ điều gì nhỉ? Phải chăng anh ta đang cố lừa dối mình? Phải chăng anh ta đang ngăn cản việc gì đó? Thông thường, việc không nhìn thẳng vào mắt nói lên một trong hai điều sau. Có thể là tôi cảm thấy yếu đuối khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thua kém anh, tôi sợ anh. Hoặc việc tránh nhìn vào mắt người khác, có thể là tôi mặc cảm tội lỗi. Tôi đã làm hoặc nghĩ điều gì đó mà tôi không muốn anh biết. Tôi sợ nếu nhìn thẳng vào mắt anh sẽ hiểu thấu tâm can tôi. Khi tránh nhìn thẳng vào mắt người khác, bạn chẳng nói được điều gì tốt đẹp về bản thân. Bạn nói tôi lo sợ, tôi thiếu tự tin. Hãy chế ngự chứng sợ này bằng cách bắt buộc mình nhìn thẳng vào mắt người khác. Việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện cho người đó biết rằng tôi thành thật và cởi mở. Tôi tin vào những điều tôi đang nói với anh. Tôi không sợ. Tôi rất tự tin. Hãy để đôi mắt mang lại lợi ích cho bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt người khác. Điều đó không chỉ mang lại cho bạn sự tự tin, mà còn giúp bạn chiếm được lòng tin của người khác. 3. Bước nhanh hơn 25%. Khi tôi còn nhỏ, được về miền quê quả là điều sung sướng. Sau khi làm xong những việc cần làm trong chuyến đi và lên xe trở về nhà, mẹ tôi thường nói, Denver, hãy ngồi đây một lát quan sát người ta qua lại. Mẹ tôi là người chơi trò chơi cực giỏi. Bà nói, con hãy nhìn người kia kìa. Con nghĩ ông ta đang lo lắng điều gì nhỉ? Hay, con nghĩ người phụ nữ đó sẽ làm gì? Hay, hãy nhìn kỹ người kia, dường như ông ta đang rất bối rối. Việc quan sát người ta qua lại đã thực sự trở thành thú vui, nó rẻ hơn xem phim rất nhiều. Sau này tôi được biết, Đó là một trong những lý do mà mẹ tôi biến nó thành trò chơi, và nó cũng dạy người ta nhiều điều hơn. Hiện tôi vẫn còn quan sát người đi bộ, ở hành lang, tiền sảnh, trên vỉa hè, thi thoảng tôi còn nhận ra mình đang nghiên cứu thái độ của con người bằng cách đơn giản quan sát người qua lại. Theo các nhà tâm lý, dáng điệu nhếch nhác và bước đi ẻo ải liên quan đến thái độ không hài lòng về bản thân, công việc và những người xung quanh. Tuy nhiên, các nhà tâm lý còn nói rằng bạn thực sự có thể thay đổi thái độ bằng cách thay đổi dáng điệu và tốc độ di chuyển. Hãy quan sát rồi bạn sẽ nhận thấy dáng điệu là kết quả của hoạt động trí não. Người nản chí cực độ, người thực sự sa cơ thất thế thì kéo lê bước và đi loạn choạng, họ không còn một chút tự tin. Người bình thường có dáng đi bình thường, tốc độ di chuyển của họ cũng bình thường. Họ có dáng vẻ của người, thực sự tôi không tự hào về bản thân cho lắm. Tiếp theo là nhóm thứ ba. Những người thuộc nhóm này bộc lộ sự siêu tự tin, họ bước đi nhanh hơn người bình thường, dường như trong dáng đi của họ hơi giống như chạy nước rút. Dáng đi của họ nói với thiên hạ rằng tôi phải đi đến một nơi quan trọng, phải làm việc gì đó quan trọng. Hơn nữa, trong 15 phút nữa tôi sẽ thành công ở việc mà tôi sẽ làm. Hãy sử dụng phương pháp bước nhanh hơn 25% để tạo sự tự tin, vươn vai ra sau, ngẩng cao đầu, bước về phía trước hơi nhanh hơn một chút và cảm nhận sự tự tin đang lớn dần trong bạn. Cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy. Bài tập thứ tư để tạo lập sự tự tin đó là tập nói lên ý kiến của mình. Trong khi làm việc với nhiều nhóm người khác nhau, tôi nhận thấy nhiều người hiểu biết sâu sắc và có nhiều năng khiếu, nhưng lạnh lùng không tham gia vào những cuộc thảo luận. Điều đó không có nghĩa là họ không muốn nhảy vào tham gia với những người còn lại, mà đúng hơn là vì họ thiếu tự tin. Kẻ không góp ý vào các cuộc thảo luận, nghĩ về bản thân như sau, có lẽ ý kiến của mình không có chút giá trị. Nếu mình nói điều gì đó, có thể trông mình sẽ ngớ ngẩn, tốt hơn là không nên nói gì hết. Vả lại, hẳn là những người đó biết nhiều hơn mình không muốn họ biết mình ngu dốt đến mức nào. Mỗi khi kẻ không góp ý vào các cuộc thảo luận, không nói lên ý kiến của mình, thậm chí người đó càng cảm thấy không thể thích nghi được với xã hội, cảm thấy mình thua kém hơn. Thường thì người đó yếu ớt tự hứa với bản thân, điều mà trong thâm tâm, người đó biết rằng mình sẽ không giữ lời, là sẽ phát biểu vào lần sau. Đây là điều hết sức quan trọng, cứ mỗi lần người không thích giao thiệp, không phát biểu, anh ta đã uống thêm một liều thuốc đầu độc sự tự tin của mình, anh ta càng ngày càng trở nên ít tự tin vào bản thân. Còn về khía cạnh tích cực, càng phát biểu ý kiến nhiều, bạn càng thêm tự tin và lần sau càng dễ phát biểu hơn. Hãy nói lên ý kiến của mình, đó là vitamin tạo lập sự tự tin. Các bạn thân mến, hãy tận dụng loại vitamin tạo sự tự tin này. Hãy tập thói quen phát biểu ở mọi cuộc hội họp mà bạn tham dự. Hãy phát biểu ý kiến, hãy tự nguyện phát biểu tại mọi cuộc họp kinh doanh, cuộc họp ủy ban, buổi sinh hoạt cộng đồng mà bạn tham dự. Không có ngoại lệ, hãy bình luận, đề xuất ý kiến, đặt câu hỏi, phải chớ làm người phát biểu sau cùng. Hãy cố làm người phá băng, người đầu tiên mở lời bình luận. Và khi không lo lắng về chuyện trong mình có vẻ ngớ ngẩn thì bạn sẽ không trở nên ngớ ngẩn. Nếu có người không đồng ý với bạn thì sẽ có người khác đồng ý. Hãy thôi tự hỏi, không biết mình có dám nói không nhỉ? Thay vào đó hãy tập trung thu hút sự chú ý của người lãnh xướng cuộc thảo luận. Nhờ vậy, bạn có thể nói lên ý kiến của mình. Để luyện tập thói quen phát biểu, hãy xem xét việc tham gia câu lạc bộ, những người lãnh xướng ở địa phương. Hàng ngàn người rụt rè phát triển được tính tự tin nhờ một chương trình được hoạch định trước, giúp họ cảm thấy dễ dàng khi nói chuyện với người khác và khi phát biểu ý kiến. Cười thật tươi, hầu hết chúng ta thường nghe nói, nụ cười thực sự mang lại sức mạnh. Người ta nói rằng, nụ cười là phương thuốc tuyệt diệu, chữa chứng thiếu tự tin. Tuy thế, nhiều người vẫn không mấy tin điều này, bởi họ chưa từng thử mỉm cười khi cảm thấy sợ hãi. Hãy làm bài kiểm tra nhỏ sau đây, hãy thử tưởng tượng mình bị thất bại và đồng thời cười thật sảng khoái. Bạn không thể làm được thế, nụ cười sảng khoái mang lại cho bạn sự tự tin, nụ cười sảng khoái xua tan nỗi sợ, cuốn đi âu lo và vượt qua chán nản. Hơn cả tác dụng chữa trị cảm giác chán nản, nụ cười chân thành còn làm tan biến ngay sự chống đối của kẻ khác. Thật đúng là người ta không thể giận bạn nếu bạn cười với họ một cách chân thành. Vừa mới đây, một chuyện nhỏ xảy đến với tôi đã minh họa cho điều này. Khi tôi dừng xe ở ngã tư đường chờ đèn xanh thì bùng một cái, người tài xế phía sau bị trượt thắng, đâm vào cái hãm xung sau xe tôi. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta bước ra khỏi xe, tôi cũng bước ra và tâm trí không hề nhớ đến cuốn sách đầy nguyên tắc của mình, chuẩn bị để đấu khẩu. Phải thú nhận là tôi đã chuẩn bị cho anh ta một trận ra hồn, nhưng may thay, trước khi tôi ra tay, anh ta đã đi về phía tôi và mỉm cười nói với giọng tha thiết nhất, anh bạn ơi, thực sự tôi không có ý làm như vậy đâu. Nụ cười đó rất hợp với lời nói chân thành của anh ta, đã làm tôi hết giận. Tôi lẩm bẩm, không sao đâu, chuyện thường như cơm bữa ấy mà. Trong nháy mắt, phản ứng chống đối của tôi đã chuyển thành thân thiện. Hãy cười thật tươi rồi bạn sẽ cảm thấy như những ngày vui vẻ đã quay trở lại. Nhưng nhớ phải cười thật tươi đấy. Hãy cười khoe vài cái răng. Cười thật tươi mới đảm bảo mang lại hiệu quả. Tôi đã nghe câu nói này nhiều lần. Biết vậy, nhưng khi lo sợ hoặc buồn bực, tôi chẳng muốn cười tí nào. Tất nhiên, trong tình huống như vậy, bạn chẳng muốn cười tí nào. Không ai muốn cười trong tình huống như vậy. Bí quyết nằm ở chỗ bạn phải cố nói với chính mình. Mình chuẩn bị cười đây, rồi cười lên, hãy khai thác sức mạnh của nụ cười. Quý vị thính giả thân mến, nội dung cuối cùng trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn đó là 5 phương pháp. 1. Hành động chữa lành chứng sợ. Hãy cô lập nỗi sợ rồi tích cực hành động. Sự không hành động, tức không làm gì, trong hoàn cảnh nào đó sẽ củng cố chứng sợ và tiêu diệt sự tự tin. Hay, hãy nỗ lực gửi những suy nghĩ tích cực vào ngân hàng ký ức. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực, tự ti phát triển thành quái vật trong tâm trí. Tuyệt đối từ chối gợi lại những sự kiện hay tình huống khó chịu. 3. Hãy đặt người ta vào vị trí đúng của họ. Hãy nhớ rằng, người ta giống nhau nhiều, nhiều hơn là khác nhau. Hãy công bằng khi đánh giá một người, anh ta chỉ là một con người khác. Đồng thời, hãy phát huy thái độ thông cảm. Nhiều người hay quát tháo như thực ra, tâm địa là chẳng có gì. 4. Hãy làm những điều mà lương tâm cho là đúng. Điều này ngăn chặn mặc cảm tội lỗi có hại phát triển. Làm những việc đúng đắn là quy tắc vô cùng thiết thực để thành công. 5. Hãy làm mọi việc cho thấy rằng, tôi tự tin, thực sự tự tin. Hãy thực hành những kỹ thuật đơn giản này trong các hoạt động hàng ngày. A. Ngồi ở hàng ghế đầu. B. Nhìn thẳng vào mắt người khác. C. Bước nhanh hơn 25%. D. Nói lên ý kiến của mình. E. Cười thật tươi.